Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này The 16% Solution, ấn bản sửa đổi của J.D. Joe S. Moskowitz là sách hướng dẫn đầu tư vào chứng chỉ thế chấp thuế bất động sản tại Hoa Kỳ. Trọng tâm của sách không phải mua nhà bị tịch thu, mà là mua quyền đòi khoản thuế còn nợ gắn với một bất động sản. Nhà đầu tư ứng tiền để chính quyền địa phương thu được thuế, rồi nhận lại vốn cùng lãi và tiền phạt khi chủ sở hữu thanh toán nghĩa vụ. Moskowitz trình bày loại tài sản này như một lựa chọn có thể tạo lợi suất cao trong môi trường lãi suất thấp, đồng thời đặt nó trong bối cảnh quản lý tài chính tổng thể. Ấn bản năm 2009 cập nhật luật lệ và thủ tục tại các bang, quận có phát hành chứng chỉ thế chấp thuế. Với nền tảng luật sư, tác giả nhấn mạnh rằng lợi nhuận chỉ có ý nghĩa khi người đọc hiểu đúng cơ chế pháp lý, quy trình địa phương và giới hạn rủi ro của từng thương vụ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chứng chỉ thế chấp thuế là quyền thu nợ thuế, không phải quyền sở hữu căn nhà. Khái niệm nền tảng của cuốn sách là phân biệt chứng chỉ thế chấp thuế với việc mua trực tiếp bất động sản. Khi chủ nhà không nộp thuế bất động sản, chính quyền địa phương có thể đặt quyền cầm giữ thuế lên tài sản và tại các nơi áp dụng cơ chế này bán chứng chỉ cho nhà đầu tư. Người mua chứng chỉ thực chất thanh toán phần thuế quá hạn thay cho chủ sở hữu để đổi lấy quyền nhận vốn gốc, lãi suất theo luật và các khoản phạt liên quan khi nghĩa vụ được tất toán. Vì vậy, tài sản mà nhà đầu tư nắm giữ trước hết là một yêu cầu thanh toán có thứ tự ưu tiên pháp lý, không phải nhà đất để sử dụng hay bán lại. Sự khác biệt này quyết định cách đánh giá cơ hội. Giá trị căn nhà có thể tạo lớp bảo đảm gián tiếp cho khoản thuế, nhưng không thay thế việc kiểm tra hồ sơ thuế, quyền cầm giữ khác, tình trạng pháp lý và quy định địa phương. Sách hướng người đọc nhìn giao dịch như một khoản tín dụng ngắn hoặc trung hạn được luật thuế địa phương định hình. Cách nhìn này cũng giúp tránh kỳ vọng sai rằng mọi chứng chỉ không được chuộc sẽ tự động biến thành một bất động sản có lợi nhuận cao. Thứ hai, lợi suất công bố cao được tạo bởi luật địa phương, tiền phạt và thời hạn chuộc, nhan đề 16% phản ánh sức hấp dẫn của lãi suất theo luật định từng gắn với đầu tư chứng chỉ thuế. Nhưng cuốn sách không nên được hiểu là lời hứa về một mức sinh lời đồng nhất. Theo mô tả của sách, lãi và tiền phạt mà nhà đầu tư nhận có thể khác nhau đáng kể giữa các bang, với các mức được nêu trong khoảng 5-36% tùy luật áp dụng. Cơ chế tạo lợi nhuận khá rõ, nhà đầu tư trả khoản thuế quá hạn, sau đó chủ sở hữu muốn xóa quyền cầm giữ phải hoàn trả khoản đó cùng phần lãi, phí hoặc phạt theo quy định. Tuy nhiên, lợi suất danh nghĩa không tự động là lợi suất thực nhận. Kết quả còn phụ thuộc chứng chỉ được chuộc nhanh hay chậm, lãi được tính theo tháng hay theo kỳ khác, yêu cầu về mức tối thiểu và chi phí hành chính hoặc chi phí theo dõi. Nếu khoản nợ được thanh toán sớm, số tiền lãi tuyệt đối có thể thấp dù tỷ lệ luật định cao. Nếu kéo dài, vốn có thể bị khóa lâu hơn dự kiến. Điểm hữu ích trong cách tiếp cận của Moskowitz là đưa lợi suất trở lại với các điều kiện pháp lý và dòng tiền cụ thể, thay vì chỉ dùng một con số hấp dẫn để đánh giá khoản đầu tư. Thứ ba, tính an toàn phụ thuộc vào ưu tiên thuế và quy trình thẩm định, không phải bảo đảm tuyệt đối. Sách mô tả chứng chỉ thế chấp thuế là tương đối an toàn trong một số điều kiện. Đặc biệt vì quyền đòi thuế thường có vị thế ưu tiên cao và một số bang có cơ chế bảo vệ hoặc bảo đảm nhất định. Nhưng lập luận này cần được hiểu theo cấu trúc, không phải theo nghĩa không có rủi ro. Khoản đầu tư được gắn với một bất động sản và với nghĩa vụ thuế, nên mức độ bảo vệ phụ thuộc vào luật của bang, quy tắc của quận, chất lượng tài sản bảo đảm và việc nhà đầu tư tuân thủ quy trình. Một lô đất khó tiếp cận, ô nhiễm, giá trị thấp hoặc chịu các nghĩa vụ đặc biệt vẫn có thể gây tổn thất hay phát sinh chi phí. Tương tự, việc bỏ lỡ thông báo, thời hạn nộp hồ sơ hoặc bước cần thiết để duy trì quyền có thể làm suy giảm vị thế của người mua chứng chỉ. Do đó, thông điệp thực tế không phải là tìm một công cụ an toàn thay cho mọi kênh khác, mà là học cách thẩm định trước khi đấu giá hoặc mua. Người đọc cần kiểm tra tính hợp lệ của chứng chỉ, tình trạng thuế, đặc điểm bất động sản, các khoản nghĩa vụ có thể ảnh hưởng đến kết quả và con đường pháp lý nếu không có chuộc lại. An toàn ở đây là kết quả của kỷ luật kiểm tra, không phải đặc tính tự động của mọi chứng chỉ. Thứ tư, mỗi bang và mỗi quận có luật chơi riêng, nên kiến thức thủ tục là một phần của lợi nhuận. Ấn bản sửa đổi tập trung cập nhật luật và thủ tục tại những bang, quận cung cấp chứng chỉ thế chấp thuế. Đây là điểm quan trọng, bởi đầu tư loại này không vận hành theo một thị trường quốc gia thống nhất. Có nơi bán chứng chỉ qua đấu giá cạnh tranh lãi suất, có nơi sử dụng cách thức khác để xác định người mua. Các địa phương cũng khác nhau về lịch thu thuế, hình thức đăng ký, khoản tiền đặt cọc, yêu cầu thanh toán, thời hạn chuộc và các bước tiếp theo nếu chủ sở hữu không trả nợ. Vì thế, kiến thức thực hành không chỉ là biết khái niệm quyền cầm giữ thuế. Nhà đầu tư còn phải biết mình đang tham gia vào quy trình nào, cơ quan nào quản lý dữ liệu, hồ sơ nào cần đọc và hạn nào không được bỏ lỡ. Tác giả đặt trọng tâm vào việc cập nhật quy định vì một chiến lược có vẻ hợp lý ở nơi này có thể không áp dụng được ở nơi khác. Đối với người đọc hiện nay, bài học còn rõ hơn, luật, lãi suất, cách tổ chức đấu giá và số hóa thủ tục có thể đã thay đổi kể từ năm 2000. Cuốn sách có giá trị như khung để đặt câu hỏi đúng, nhưng quyết định đầu tư phải dựa trên quy định hiện hành của địa phương và khi cần, tư vấn pháp lý hoặc thuế độc lập. Cuối cùng, chứng chỉ thuế nên là một cấu phần trong kế hoạch tài chính thay vì một cược thay thế cho thị trường chứng khoán. Moskowitz giới thiệu chứng chỉ thế chấp thuế trong bối cảnh người tiết kiệm tìm kiếm thu nhập cao hơn khi lãi suất thấp và thị trường tài chính biến động. Tuy nhiên, cách đặt công cụ này vào kế hoạch tài chính tổng thể là điểm đáng chú ý hơn việc chạy theo mức lãi suất quảng bá. Chứng chỉ thuế có đặc điểm dòng tiền riêng, vốn thường gắn với thời điểm chủ sở hữu chuộc lại thanh khoản có thể hạn chế và việc quản lý đòi hỏi theo dõi hồ sơ theo từng địa phương. Do đó, nó phù hợp hơn với phần vốn mà nhà đầu tư có thể dành cho một tài sản chuyên biệt thay vì tiền cần dùng khẩn cấp. Việc phân bổ cần tính đến quy mô mỗi chứng chỉ, sự đa dạng giữa các tài sản và khu vực, chi phí nghiên cứu cùng khả năng xử lý tình huống chuộc lại chậm hoặc không chuộc lại. Sách cũng gián tiếp làm rõ một nghịch lý. Cơ hội lãi cao thường xuất hiện vì người tham gia phải chấp nhận công việc thủ tục, tính không đồng nhất của luật lệ và rủi ro định giá tài sản. Vì vậy, lợi ích trí tuệ của cuốn sách là giúp người đọc chuyển từ suy nghĩ tìm lợi suất đơn thuần sang suy nghĩ về cơ chế tạo lợi suất, quyền pháp lý, thời gian khóa vốn và năng lực vận hành cần thiết. Kết luận The 16% Solution ấn bản sửa đổi, phù hợp nhất với người muốn hiểu một ngách đầu tư bất động sản mang tính pháp lý cao tại Hoa Kỳ, đặc biệt là người đang phân biệt giữa chứng chỉ thế chấp thuế, quyền cầm giữ thuế và mua tài sản bị tịch thu. Sách cũng hữu ích cho nhà đầu tư cá nhân muốn có một khuôn khổ ban đầu để đánh giá lợi suất theo luật định, thời hạn chuộc và vai trò của thẩm định trước khi tham gia đấu giá. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc giải thích cơ chế dòng tiền, nhà đầu tư ứng khoản thuế thiếu hụt, còn lợi nhuận đến từ việc hoàn trả kèm lãi và phạt, chứ không phải từ một lời hứa làm giàu nhanh bằng nhà đất. So với nhiều sách đầu tư bất động sản tập trung vào mua, sửa, cho thuê hoặc lướt sóng tài sản, tác phẩm này nổi bật vì hướng vào quyền đòi nợ thuế và bộ quy tắc công quyền chi phối quyền đó. Nó cũng nhấn mạnh tính cục bộ của thị trường, nơi luật bang và thủ tục quận có thể quyết định thành bại nhiều hơn các nhận định chung về giá nhà. Dù vậy, đây là ấn bản xuất bản năm 2009, nên người đọc không nên dùng các thông số, quy trình hay mức lãi trong sách như dữ liệu hiện hành. Lợi ích lớn nhất là có được ngôn ngữ và câu hỏi thẩm định đúng, rồi đối chiếu chúng với luật, hồ sơ và quy định mới nhất tại địa phương trước khi bỏ vốn. Nếu bạn muốn ủng hộ J.D. Joe S. Moskowitz, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!